SBS Việt ngữ.
Có lẽ là có cái sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và những người đấy là cách tiếp cận vấn đề. Tôi tiếp cận vấn đề là cải thiện nhân quyền ở Việt Nam là một quá trình dài và tiện tiến, sẽ hoàn toàn không thực tiễn nếu bảo rằng 3 năm nữa thì tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ đạt tiêu chuẩn như những người mà ông có nhắc đến yêu cầu. Bởi vì nhân quyền nó là một cái lĩnh vực rộng và người ta tranh cãi rất là nhiều, người ta lên án nhau rất là nhiều. Những người bị lên án thì luôn luôn phản bác. Đấy là một điểm nữa, là ở đây nó vấn đề gần như là vấn đề con gà và quả trứng, cái nào có trước cái nào có sau rồi. Và tôi nghĩ rằng cách đặt vấn đề như thế là về mặt tư duy về phương pháp luận, riêng đối với tôi nghĩ rằng nó không phù hợp lắm. Và một điểm khác biệt nữa là nhìn những cái cơ bản và nhìn những cái hiện tượng, hay là nói khác tức là có một cái quan điểm dài hạn và có một cái quan điểm là ngắn hạn. Quan điểm dài hạn là nhìn thấy rằng nhân quyền ở Việt Nam chỉ được cải thiện với cái sự đấu tranh quyết liệt của người Việt Nam ở trong nước Việt Nam này, chứ không phải là nhờ Mỹ hay là nhờ EU hay là nhờ Nhật Bản hay là nhờ bất kể ai cả. Bởi vì có tất cả các điều kiện tốt quốc tế mà người dân Việt Nam này không đứng lên, không đấu tranh 24/7 cũng chẳng bao giờ có nhân quyền cả. Còn bảo rằng như vậy là Mỹ hay EU phải áp đặt các điều kiện này, điều kiện kia rồi từ đấy sẽ có nhân quyền, thì đấy là một cái sự khác biệt nữa về cái tư duy. Cái luận điểm của tôi ấy là tôi không phải là ủng hộ cái việc ký kết và thông qua cái hiệp định này một cách vô điều kiện, mà là có điều kiện, và những điều kiện đấy là tôi khuyến nghị với EU là những khuyến nghị không phải dễ để EU thực hiện. Cái thứ nhất là phải ép Việt Nam chuẩn y ba cái công ước lõi của ILO. Khi họ chuẩn y cái đó thì người Việt Nam ở trong nước có một cái cơ sở pháp lý để đấu tranh, để đòi EU khi mà Việt Nam có vi phạm về nhân quyền một cách nghiêm trọng thì EU sẽ dùng chính cái hiệp định này để gây sức ép. Tôi nói tương tự như là EU đã có một quyết định với Campuchia mấy ngày vừa rồi, treo một số khoản hay là treo toàn bộ trong một cái thời gian nhất định. Cái đấy là một cây gậy rất là mạnh của EU. Nếu có cái EVFTA, trước kia không có cái EVFTA thì chỉ có cái khung khổ gọi là đối thoại nhân quyền hàng năm. Và đối thoại nhân quyền hàng năm thì nó là một cái công cụ rất yếu. Tuy nó rất là quan trọng nhưng mà là công cụ rất yếu. Còn cái EVFTA sẽ là một cái cây gậy rất là mạnh để ép Việt Nam thực thi nhân quyền. Và cái điểm thứ ba, chúng tôi yêu cầu là các tổ chức xã hội dân sự, kể cả các tổ chức xã hội dân sự độc lập, tức là không có đăng ký ở Việt Nam, phải được tham gia vào cái quá trình giám sát việc thực hiện cái hiệp định này. Đấy là cái điều kiện và những điểm mà tôi phân tích là nếu mà có cái hiệp định này thì nó sẽ tạo rất là nhiều thuận lợi cho cái cuộc đấu tranh của người Việt Nam vì nhân quyền và vì dân chủ. Tôi nói rằng như vậy là không cái hiệp ước này cũng như là TPP hay là CPTPP không bao giờ mang lại nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước Việt Nam này cả. Nó chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam lên tiếng đấu tranh. Và nếu mà xét về dài hạn, cách tiếp cận của tôi chỉ ít thôi là theo suy nghĩ của tôi là hiệu quả hơn cách tiếp cận ban đầu như ông nói, và tôi tôn trọng những suy nghĩ của những người khác. Đấy là cái tối thiểu của những người tự cho mình là ủng hộ chủ, phải tôn trọng những ý kiến khác nhau và trao đổi tranh luận một cách từ tốn, có suy nghĩ về những ý kiến khác nhau đó để hiểu nhau hơn và có thể là thống nhất một cái cách hành động thì càng tốt.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn A rất nhiều. Đó là tinh thần dân chủ mà trong vấn đề bàn luận. Dạ thưa ông, trở lại cái điểm thứ nhất mà ông nói rằng đặt điều kiện đó, tức là khi Việt Nam phải ký cái hiệp ước về ILO, tức là lao động quốc tế, thì thưa, từ trước đến nay Việt Nam cũng đã dính líu vấn đề này trong nhiều cơ hội, chẳng hạn như là thiết lập những tổng công đoàn tự do vân vân. Nhưng mà Việt Nam, như ông đã biết, là nhà cầm quyền cộng sản đều có ký hết nhưng mà thi hành lại làm chuyện khác. Ông có nghĩ như vậy không ạ?
Tôi có thể nói với ông rằng không chỉ nhà cầm quyền Việt Nam, tất cả các nhà cầm quyền độc tài trên thế giới này, nhất là các cái chế độ độc tài cộng sản ở các nước Đông Âu và tất cả mọi nơi, họ đều là như vậy. Mình không có lạ gì về cái chuyện đó cả. Vấn đề là dẫu không có EVFTA, không có TPP, không có CPTPP, thì những quyền của lao động Việt Nam hay là quyền của người dân Việt Nam đã được ghi dành trên hiến pháp của Việt Nam từ trước đến nay, chứ không phải là mới cái hiến pháp vừa rồi. Rồi nó cũng là những quy định của công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị Việt Nam đã tham gia từ những năm 80. Tất cả những quyền đấy đều là quyền của người dân. Rất đáng tiếc, chính quyền này coi quyền đấy là quyền trên giấy thôi, và thực sự nó là quyền trên giấy. Muốn biến cái quyền trên giấy ấy thành quyền thực thì chỉ người dân Việt Nam cứ thế thi hành. Bây giờ nếu mà chỉ có 10 người làm thì họ đàn áp, nhưng mà nếu mà hàng trăm ngàn người đứng lên thành lập công đoàn giáo dục, thành lập công đoàn cảnh sát, thành lập công đoàn công chức, thành lập công đoàn dệt may, cho nó chính trị như vậy chẳng hạn, thì cái đấy mới là cái chính và cái mà chúng tôi muốn là người dân Việt Nam thức tỉnh ấy, và quyền của mình thì cứ thế mình làm. Và đấy mới là cái sức ép gọi là khủng khiếp để buộc cái chính quyền nó phải chấp nhận. Còn tất cả các hiệp định, các công ước có ký đến trời đi chăng nữa mà người dân Việt Nam vẫn thờ, vẫn không chịu hành động, thì tôi nghĩ chẳng bao giờ có dân quyền và dân chủ cả. Cái điểm cốt lõi là đó. Mỗi một cái việc gì đó ở bên ngoài EVFTA, TPP mà tạo thêm những điều kiện để người dân có thể vững tâm, mạnh dạn để hoạt động thì mình nên ủng hộ. Đấy là cái quan điểm của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngai rất nhiều về lập trường của ông. Nhưng mà cũng thưa ông, trước khi ông đi bị gặp những cái chuyện rắc rối, hộ chiếu của ông lại bị được sửa đổi này kia, thì có lẽ như nhà cầm quyền Việt Nam không muốn cho ông đi phải không ạ?
Tôi có thể nói với ông là nhà cầm quyền Việt Nam, hay nói nôm na là Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 1930 khi nó đã thành lập, nó đã là những nhóm khác nhau và luôn luôn có cái sự cạnh tranh nội bộ, hay nói nôm na là đấu đá cũng được. Và cái đấy là cái chuyện rất là bình thường ở tất cả mọi nơi, không chỉ riêng ở Đảng Cộng sản Việt Nam hay là chính quyền Việt Nam. Ở nước nào thì không, mà các quý vị chú ý thì cũng có bè này bè kia. Chỉ có cái tức là gì, ở những nước dân chủ thì những cái bè cánh ấy, họ công khai trong hội nghị đảng của họ, họ công khai trên báo chí, họ đả kích, họ chỉ trích lẫn nhau để cho người dân biết ai là ai. Ở Việt Nam thì cái chuyện đấy nó ít xảy ra. Cho nên là bảo là đánh, tức là nếu mà ông nói thế này thì tôi rất là đồng ý là có một bộ phận trong chính quyền Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 đã kiên quyết là không muốn cho tôi đi. Lúc đó là thực sự là đi Úc, bởi vì họ sợ, tức là giờ tôi đi bay từ Úc sang Bruxelles. Hay nói khác là họ sợ nhất, tức là giờ tôi đi sang Bruxelles để giữ cái thi điều trần đó. Và cái nhóm đấy nó đã bày ra một cái trò rất là bẩn thỉu như ông vừa nói. Thế nhưng mà cũng có những nhóm khác họ thấy là như thế là không ổn. Rất là may là cái nhóm khác mà họ cảm thấy là không ổn dưới cái sự sức ép rất là mạnh mẽ của phái đoàn EU ở đây, của EU từ Bruxelles, của các nước thành viên của EU như là đại sứ quán Đức ở đây. Họ gây sức ép rất là mạnh mẽ. Và họ cũng giải thích cho phía chính quyền Việt Nam biết rằng như vậy là thiệt hại, lợi hại như thế nào. Và đến khi mà cái phe, chắc là cái phe mà thấy là tôi đi là sẽ rất là có hại cho Việt Nam, thì lúc đó họ phải cuốn cuồng lên để họ làm cho tôi hộ chiếu trong vòng vài tiếng đồng hồ chẳng hạn.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nga rất nhiều. Và chúng tôi có thể nói là đồng bào ở ngoài nước đều ngưỡng mộ ông qua những cái Facebook, những cái tin tức và những lời ông nói trước tại Puzzle. Thì vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông, một người vẫn giữ nguyên ý chí của mình tranh đấu cho xã hội dân chủ tại Việt Nam. Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Hà. Dạ, kính ông. Dạ.
Vâng, chào ông.
Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.